Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội báo toàn quốc năm 2024 đổi mới sáng tạo vì sự phát triển đất nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh lấy ý kiến đặc thù vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Kiểm tra giám sát các nghị quyết đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đảng bộ huyện Phú Lương. Cũng trong chương trình Nhân ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam có phóng sự Thông tin minh bạch tiêu dùng an toàn. Cuối chương trình có bài viết khi mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng dân cư được chung tay giải quyết. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước. Tin từ phóng viên Lê Tùng tác nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thông tin, Hội Nhà báo toàn quốc năm 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 600 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, trong đó gần 300 cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội báo nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam suốt gần 100 năm qua, quảng bá những sản phẩm gắn liền với hoạt động, lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo trong cả nước với công chúng, khích lệ báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội nói chung. Đây cũng là dịp biểu dương đóng góp của các tổ chức cá nhân vào sự nghiệp báo chí cách mạng của cả nước. Hội báo năm nay với hơn 100 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội báo năm nay với hơn 100 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự hội báo toàn quốc lần này, Hội Nhà báo Thái Nguyên tham gia tại gian trưng bày cùng các tỉnh miền núi phía Bắc nhiều ấn phẩm báo chí tiêu biểu của các cơ quan báo chí như Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, Báo Quân khu 1, Cổng thông tin điện tử tỉnh và một gian hàng các sản phẩm ô cốp của tỉnh. Trong khuôn khổ hội báo toàn quốc diễn ra đến hết ngày 17 tháng 3 sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng, quy mô lớn, tính chuyên sâu và tính thực tiễn cao, các hoạt động triển lãm trưng bày các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc phong phú.
Chiều cùng ngày, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo báo cáo rà soát cơ chế đặc thù vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, sau khi nghe dự thảo báo cáo về rà soát các cơ chế chính sách đặc thù cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc để trình Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các đơn vị địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất ban hành chính sách mới hoặc tính hiệu quả của các chính sách ban hành, đối tượng, địa bàn, nội dung định mức cũng như mục tiêu cụ thể của từng nhóm chính sách gồm nhóm chính sách về phát triển hạ tầng giao thông kết nối, nhóm chính sách về phát triển kinh tế biên mậu, hạ tầng cửa khẩu, nhóm chính sách về quản lý phát triển rừng nguồn nước, chính sách về an sinh xã hội. Đây là nhóm chính sách quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng đối với mục tiêu phát triển xanh bền vững gắn với ba trụ cột kinh tế xã hội môi trường.
Góp ý vào dự thảo báo cáo đối với việc điều chỉnh nâng định mức bảo vệ phát triển rừng và phí dịch vụ môi trường rừng, tỉnh đề xuất tăng mức hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp từ 450 triệu đồng một km lên 1 tỷ đồng một km. Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trong 3 năm đầu từ 1,6 triệu đồng một hectare một năm lên 10 triệu đồng một hectare một năm. Hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm khu rừng đặc dụng từ 40 triệu đồng trên một thôn bản một năm lên 120 triệu đồng trên thôn bản một năm. Đối với nhóm chính sách về phát triển kinh tế biên mậu, hạ tầng cửa khẩu, đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư phục vụ hạ tầng xuất nhập khẩu, các địa phương được giữ lại khoản tăng thuế xuất nhập khẩu hàng năm so với dự toán được giao để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, để góp phần hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và cả vùng. Đối với nhóm chính sách về an sinh xã hội, đề xuất bổ sung thêm chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng CT229 và chính sách hỗ trợ các xã an toàn khu.
Ngày 15 tháng 3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá 2 năm hoạt động ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Sau 2 năm triển khai thực hiện ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của cấp ủy các cấp trong tỉnh. Các tiện ích, tính năng từng bước được hoàn thiện, có tính toàn diện, đa dạng, kết hợp chặt chẽ các nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo, phục vụ hiệu quả các hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Thông qua đó tạo ra sự đột phá trong công tác xây dựng đảng, nhất là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, quản lý tổ chức đảng, đảng viên. Đến nay toàn tỉnh có trên 89% đảng viên đăng ký tài khoản sổ tay đảng viên điện tử. Có gần 700 văn bản tài liệu đã cập nhật lên ứng dụng, đã biên soạn và dẫn nguồn trên 700 tin bài. Toàn đảng bộ có 11.899 lượt chi bộ đăng ký và báo cáo kết quả sinh hoạt trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử cũng còn một số khó khăn hạn chế như tỷ lệ đảng viên chưa sử dụng điện thoại thông minh, điện thoại có cấu hình thấp, chưa tương thích với phần mềm còn nhiều. Điều kiện cơ sở vật chất như Wi-Fi tại các nhà văn hóa, gia đình riêng có nơi chưa có hoặc không đảm bảo. Một số đảng viên còn ngại tiếp cận công nghệ thông tin, chủ yếu vẫn trao đổi và lưu trữ thông tin bằng hình thức văn bản, giấy truyền thống.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, các đơn vị liên quan trong việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Để thực hiện hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ban biên tập ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và các đảng bộ trực thuộc, các ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đến cán bộ và toàn bộ đảng viên, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung kiểm tra giám sát hoạt động ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, tăng cường tập huấn đến các chi đảng bộ, các bí thư và phó bí thư cấp ủy cơ sở về ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, thường xuyên cập nhật bổ sung các thông tin văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, của huyện lên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử để đảng viên biết và nghiên cứu. Các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng cần được đưa lên hệ thống của ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Các đơn vị liên quan và ban biên tập tiếp tục điều chỉnh, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử hoạt động hiệu quả.
Tiếp tục chương trình làm việc của đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 15 tháng 3, đoàn đã thực hiện kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 02 ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, đề án số 03 về nâng cao chất lượng hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025. Và đề án số 04 về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 tại Đảng bộ huyện Phú Lương. Qua 3 năm thực hiện, Đảng bộ huyện Phú Lương đã thường xuyên tiến hành tự kiểm tra, kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, đồng thời phát hiện làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm khi có vi phạm. Tăng cường tuyên truyền phổ biến quán triệt các nghị quyết kết luận của Đảng đến toàn thể các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên bằng nhiều hình thức, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm phù hợp với tình hình thực tế. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, đã có 15 trên 19 đảng bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 66 tổ chức đảng, 66 đảng viên được xác định có dấu hiệu vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với 29 trên 53 chi đảng bộ trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã kiểm tra giám sát được 355 cuộc, tăng 200 cuộc so với nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra hai cấp còn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết 02, Đề án 03 và 04 theo Điều lệ 30-32 Điều lệ Đảng. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, Đảng bộ huyện Phú Lương cần tăng cường đổi mới hình thức kiểm tra giám sát, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức đảng trong nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của đảng.
Thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025. thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính kịp thời, đúng quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng phương án tổng thể trình cấp có thẩm quyền về dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền về việc lấy ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở ở địa phương. Ủy ban các xã, phường Phúc Hà, Quyết Thắng, Quan Triều đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập 4 xóm của xã Phúc Hà vào xã Quyết Thắng và 3 xóm của xã Phúc Hà vào phường Quan Triều. Xã Sơn Cẩm đã lấy ý kiến cử tri về việc thành lập phường Sơn Cẩm trên hiện trạng xã Sơn Cẩm hiện nay. Kết quả, đã có trên 30.300 cử tri tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến đạt tỷ lệ 99,95%. Có trên 30.100 cử tri đồng ý với phương án đạt tỷ lệ 99,31%. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về những khó khăn thuận lợi, những băn khoăn của người dân trong việc thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Từ đó, có những chỉ đạo giải pháp hợp lý hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho rằng, khối lượng công việc trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 còn rất nhiều. Đây là nhiệm vụ quan trọng cần có sự chỉ đạo hướng dẫn đồng bộ thống nhất của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị, các thành viên ban chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện sắp xếp. Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng phương án bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức bao gồm cả cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, hợp lý, khoa học, đảm bảo đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, tập trung giải quyết tốt chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp.
Thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chào mừng năm du lịch quốc gia và lễ hội Hoa Ban năm 2024. Từ đầu tháng 3, lượng du khách đổ về Điện Biên tăng cao. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến tham quan. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đang tác nghiệp tại Điện Biên.
Càng gần dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, các điểm di tích như Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, lượng khách đến tham quan tăng đột biến so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày, mỗi điểm đến này đón khoảng 700 đến 1.000 lượt khách, cao điểm lên đến 3.000 du khách. Năm nay Điện Biên được lựa chọn đăng cai năm du lịch quốc gia. Để thu hút được lượng du khách đến với các địa phương, các bộ ngành và tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây chính là cơ hội để tỉnh quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh về du lịch với du khách trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Công Sự ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội và anh Oliver Nordbring, du khách Đức, chia sẻ cảm nhận.
Tôi lên thăm Điện Biên lần này là lần thứ hai. Từ ngày đến giờ tôi thấy nó thay đổi nhiều quá. Và quả thực là chúng tôi cũng rất là tự hào là thấy là đất nước của chúng mình nói chung. Và nói chung là cái vùng Điện Biên này, kể cả từ người dân cho đến lịch sử của Điện Biên Phủ này là nó thay đổi.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Điện Biên Phủ. Đi thăm các di tích ở đây, tôi cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến mà đất nước các bạn phải trải qua, sự hy sinh của biết bao con người nơi đây và sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một quá khứ lịch sử thật hào hùng.
Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng tăng cường công tác phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp thông tin về nơi đến, điểm đến trên nhiều ứng dụng của ngành du lịch nhằm tạo sức hút, tăng tính hấp dẫn cho du lịch Điện Biên. Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho biết.
Chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm thì chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch rất là chi tiết và cụ thể. Từ cái việc chỉnh lý các cái tài liệu hiện vật trưng bày bổ sung vào hệ thống trưng bày để đón công chúng và du khách tới tham quan, cho đến tập huấn cái nguồn nhân lực để phục vụ cho đông đảo công chúng, khách quốc tế cũng như trong nước đến với Điện Biên Phủ và tham quan bảo tàng.
Không chỉ khám phá mảnh đất lịch sử, đến Điện Biên những ngày này được ngắm nhìn sắc trắng tinh khôi của Hoa Ban, tìm hiểu những trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc đa dạng đặc sắc, được hòa mình vào vòng xòe đoàn kết. Đó chắc chắn sẽ là những trải nghiệm thực sự khó quên đối với mỗi du khách.
Tiếp tục chương trình thời sự. thực hiện quyết định số 225 ngày 7 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2, giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Sông Công đã tổ chức hội nghị triển khai dự án. Khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 mở rộng có quy mô gần 300 ha nằm trên địa bàn xã Bá Xuyên và xã Tân Quang. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 597,82 tỷ đồng. Thời gian thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn báo cáo các nội dung kế hoạch triển khai thực hiện dự án. Với mục tiêu khởi công dự án vào cuối tháng 10 năm nay, hội nghị thống nhất một số nội dung. Công ty cổ phần Villacera Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổng thể và cam kết tiến độ triển khai dự án gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 3 năm 2024, đồng thời triển khai cắm biển công khai quy hoạch dự án tại thực địa và các nhà văn hóa thuộc phạm vi dự án, hoàn thiện xong bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nộp tiền trồng rừng thay thế. Các phòng ban chức năng và địa phương liên quan tổ chức công khai quy hoạch dự án, quản lý chặt hiện trạng sử dụng đất, kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động xây dựng, trồng cây đón bồi thường, phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện hướng dẫn đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch tiến độ đã cam kết.
Tính đến ngày 10 tháng 3, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 50.000 tờ, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 10,51 tỷ đô la. Trong đó xuất khẩu đạt 6,9 tỷ đô la, tăng 20% so với cùng kỳ. Năm 2024, tỉnh được giao chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.500 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Đến ngày 10 tháng 3, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 439 tỷ đồng, bằng 17,6% chỉ tiêu được giao. Với đà phục hồi kinh tế thế giới và trong nước hiện nay, dự báo thời gian tới hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục gia tăng. Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 3 hàng năm được Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố là ngày quyền của người tiêu dùng trên toàn thế giới, nhằm cổ vũ cho những quyền cơ bản của người tiêu dùng, phản đối các hành vi vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Tại Việt Nam, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định bền vững của xã hội và đất nước. Nhân ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm nay với chủ đề Thông tin minh bạch tiêu dùng an toàn. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau của phóng viên Hoài Thu.
Với phương châm sạch từ tâm, Hợp tác xã rau an toàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ đã và đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng Việt Gáp. Là một trong số 21 đơn vị đã ký cam kết sản xuất kinh doanh an toàn với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh. Thời gian qua, Hợp tác xã luôn nỗ lực để có được những sản phẩm sạch và an toàn đến với người tiêu dùng. Ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn thị trấn Hùng Sơn cho rằng:
Chúng tôi rất là chú trọng những cái khâu từ làm đất, ủ phân, trồng và chăm sóc đến khi thu hoạch. Tất cả đều theo quy trình của Việt Gáp là đảm bảo cho sản phẩm xuất ra thị trường là đủ chất lượng để người tiêu dùng sử dụng.
Rất nhiều vụ việc lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến với các giao dịch online qua các trang mạng xã hội đã được ghi nhận. Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với chiêu thức dùng tài khoản mạng xã hội để lừa bán hàng giá rẻ và yêu cầu chuyển tiền thanh toán trước, trong khi thực tế đối tượng này không hề có hàng để bán. Nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường các hoạt động kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh trực tuyến. Ông Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong năm 2023, thì Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã xử phạt 54 vụ, với số tiền xử phạt là 381 triệu. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2024, thì đã xử phạt 22 vụ, với số tiền xử phạt là 243 triệu. Người bán hàng ấy, thì live stream ở một cái địa điểm khác và cái kho hàng thì ở địa điểm khác để mà phát hiện những cái địa điểm đó là đòi hỏi là các cái đồng kiểm soát viên của thị trường là phải hết sức là nắm vững địa bàn và thường xuyên là cập nhật các cái tin tức các cái đầu mối thì mới phát hiện được.
Với mục tiêu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, kiểm tra khảo sát thị trường để phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, Hội đã tiếp nhận và tham gia giải quyết hiệu quả các kiến nghị của người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Đã có nhiều những cái đơn thư phản ánh trong thời gian vừa qua, thí dụ như là phản ánh ở trên trực tuyến ấy, là trên 10 trường hợp và phản ánh bằng đơn thư ấy, là như vậy là 4 trường hợp. Nhưng mà tất cả 4 trường hợp này đã được ấy, là Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phối hợp với các ngành chức năng, rồi phối hợp với văn phòng luật sư thì đã hòa giải là thành công, là tất cả các bên ấy, là đều ấy, là thỏa mãn, và đặc biệt là tất cả những cái đơn vị đều làm cam kết với Hội Bảo vệ quyền tiêu dùng không để xảy ra những trường hợp đó nữa.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng cũng cần có hiểu biết và kiến thức, trở thành những người tiêu dùng thông thái với thói quen tiêu dùng thông minh để bảo vệ chính mình.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ. Trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 15 tháng 3, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi gặp mặt đoàn kết hữu nghị kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên 15 tháng 3 2009, 15 tháng 3 2024. Kể từ khi thành lập và hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Buổi gặp mặt là dịp để cán bộ, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào ôn lại những kết quả tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, tri ân những người đã cống hiến cho sự nghiệp hòa bình hữu nghị của hai dân tộc, tiếp tục giữ gìn vun đắp, góp phần phát triển tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho trên 100 cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp trên địa bàn thành phố Sông Công. Tham gia tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung cơ bản như công tác quản lý phòng chống thiên tai ở Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên, các rủi ro thiên tai chính ở tỉnh Thái Nguyên, thành phố Sông Công và biện pháp phòng ngừa, luật phòng chống thiên tai, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, phường. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn cách thức thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra, xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, phường. Thưa quý thính giả, huyện Đại Từ được biết đến là huyện có diện tích lúa và diện tích chè lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, có khu du lịch Hồ Núi Cốc và 169 điểm di tích lịch sử và danh thắng. Huyện có 29 xã thị trấn với trên 180.000 nhân khẩu và 8 dân tộc anh em cùng chung sống. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, trong đó công tác giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân là một nội dung quan trọng được cấp ủy chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết.
Hơn 30 năm nay, gia đình ông Phạm Văn Dương và bà Vũ Thị Hoa ở xóm An Bình, xã An Khánh, huyện Đại Từ vẫn thường xảy ra tranh chấp đất canh tác, đường đi lối lại. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần vào cuộc nhưng chưa giải quyết được. Qua công tác rà soát nắm tình hình mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, Công an xã An Khánh nhận định đây là vụ việc tiềm ẩn nguy cơ có thể phát sinh tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền, huy động các ban ngành đoàn thể tập trung các giải pháp để tháo gỡ mâu thuẫn giữa hai gia đình. Ông Phạm Văn Dương cho biết.
Xã có lập một đoàn công tác gồm các cái đoàn thể liên quan, công an, rồi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể liên quan thì cũng có đến tuyên truyền vận động và cũng phân tích cái được cái mất mà để tranh chấp lâu dài. Thế cho nên là chúng tôi cũng đồng thuận với cái cùng với tổ công tác giải quyết một cách rất là êm đẹp. Thứ hai nữa là cũng giữ cái tình làng nghĩa xóm, gọi là xóm giềng thì tối lửa tới đèn có nhau.
Câu chuyện của ông Dương và bà Hoa cho thấy tại xã An Khánh nói riêng và huyện Đại Từ nói chung, những mâu thuẫn trong nội bộ người dân đã có sự chung tay vào cuộc có trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể. Đại Từ là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ người dân trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ khẳng định.
Công an huyện cũng đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy. Chúng tôi thấy rằng đây là một nội dung cần thiết, cần phải ban hành nghị quyết của Đảng về tập trung sự lãnh đạo của cả hệ thống chính trị vào cuộc để kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các nguyên nhân và giải quyết các xung đột, các mâu thuẫn lớn trong nhân dân không để xảy ra các hậu quả. Thế và trong phần tổ chức thực hiện thì có yêu cầu các cơ quan, trong đó đặc biệt là cơ quan công an, là cơ quan tham mưu, định kỳ hàng quý khi mà chúng tôi tổ chức giao ban khối nội chính thì thấy những cái nắm tình hình, những cái vụ việc nổi cộm mâu thuẫn phức tạp lớn kéo dài thì kịp thời báo cáo với lại thường trực để chúng tôi có cái định hướng và tăng cường xử lý.
Để cụ thể hóa nghị quyết, Công an huyện đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể trong công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên địa bàn huyện. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Công an huyện Đại Từ nhấn mạnh.
Công an huyện đã chỉ đạo đội nghiệp vụ biên soạn tài liệu, hệ thống hóa, sơ đồ hóa thành những tài liệu mang tính chuyên ngành và hướng dẫn cho công an các xã để thực hiện. Đồng thời, Công an huyện cũng đã phối hợp với Phòng Quản lý Hành chính để tập huấn cho công an các xã, thị trấn trong công tác giải quyết. Đối với công an các xã, thị trấn thì công an huyện thường xuyên yêu cầu báo cáo giải quyết các vụ mâu thuẫn đang hiện có và báo cáo tình hình những vụ mâu thuẫn mới phát sinh. Và lãnh đạo công an huyện sẽ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết theo từng vụ việc.
Tại địa bàn cơ sở, công an xã, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ được giao nhiệm vụ nắm tình hình đời sống, sinh hoạt, tâm tư nguyện vọng của người dân. Khi nhận thấy có mâu thuẫn hoặc những sự việc có thể phát sinh mâu thuẫn thì kịp thời tham mưu phối hợp giải quyết từ sớm, tránh để mâu thuẫn âm ỉ kéo dài khó giải quyết. Ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ nêu rõ hơn về công tác này tại cơ sở.
Nhận được những thông tin của hai bên thì sau khi tổ hòa giải thì cũng tiến hành có biên bản hòa giải và đồng thời cũng được phân tích cho bà con nhân dân những hai bên xảy ra xô xát ấy. Thì sau đó thì cũng người ta cũng nhận thấy ra là những cái sai mà tại buổi hòa giải thì cũng đã thể hiện cái việc là xin lỗi nhau và trong công tác ban công tác hòa giải cũng đã ghi vào biên bản.
Năm 2023, Công an huyện Đại Từ đã tham mưu giải quyết xong, ổn định, không để phát sinh phức tạp 24 vụ mâu thuẫn tại địa phương. Cũng từ đó, an ninh trật tự được giữ vững ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được duy trì và phát huy, đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển lành mạnh, bền vững, hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn. Những người thực hiện Trình Phương, Lê Thủy, Duy Hưng, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.